Cái chữ thương đó là gì? Là tội nghiệp. Tội nghiệp cho bụi trần, nó muốn bám vào ngài, nó làm cho ngài quế đi, nhưng mà nó không đủ khả năng. Nó bám rồi, nó hết sức, nó tự nó buông tay nữa. Tự nhiên chứ, nó thương bụi trần, bám đã. Đã là gì? Là mệt. Mệt, nó bám không nổi, tự nó buông rồi. Thấy không? Cái gì? Ở đây ý muốn nói rằng là cái ngũ trần thế gian, cái danh quyền lợi lộc cuộc đời, nó thế tình cuộc đời, cái nghiệp chướng của thế gian đến với chúng ta là người chuyên tu, chúng ta coi là bình thường, đừng có quan trọng gì đó hết. Phải không? Chúng ta vững tâm lo tu, vững tâm lo niệm Phật, vững tâm lo trụ thiền, để mà đạt vào cái thâm sâu của tâm hồn mình, để thành tựu được cái tánh A Di Đà của mình. Phải không? Tại sao chúng ta vô tư vô tình như vậy nó đến với mình, nó còn thiện cảm để mà ở với mình được không? Không, tự nhiên nó buồn, nó chán, mắc cỡ đi. Phải không? Nó như vậy. Chứ thì nó níu hoài, níu mãi, mình không có nắm tay đó, thế thì tự nhiên nó phải buông thôi. Vậy chứ, nó thương bụi trần, bạc đã rồi đó, tội nghiệp nó quá. Đó, như vậy. Bây giờ bà tự thấy cái tượng nó Di Lặc á, có 5 thằng nhỏ nó quậy. 5 nhỏ đó, ta nói Di Lặc có 6 đứa con, nó tầm 7. Di Lặc đi tu rồi có con cái gì? Thấy không? Di Lặc nó có con. Mà sáu thằng nhỏ là sáu gì? Là sáu thức. Sáu có thức phân biệt, nhưng mà ở ngoài vẽ được có gì? Có năm thôi. Còn thằng ở trong bụng vẽ không được. Nói như vậy. Rồi tưởng là sáu phải năm nghe. Lúc tắt là sáu thằng giặc. Sáu thằng giặc này nó quậy phá ngày, thất điên bát đảo từ vô lượng kiếp. Và đến kiếp này á, ngài phải đuổi nó ra ngoài đó. Mà khi ngài đuổi nó ra ngoài rồi, ngài mới cười hả học sạch bụng luôn. Thế chứ? Đó, còn giờ mấy thiền sư đang ngồi tu mặt quý sĩ rồi. Thế đó, tại vì đuổi chưa ra, thế đang gồng, đang cố gắng, đang phấn đấu, đang nín thở, đang nghiến răng, đang ép lưỡi, đang đuổi nó ra, nó chưa chịu ra. Thấy không? Tại vì Phật tử đang ngồi niệm Phật đó, phải không? Niệm Phật mà cái phiền não nó tới nè, niệm không được nè, phiền não xen vào là sức mình mà muốn được phấn, nó chịu ra. Mình niệm giữ chừng nào thấy rõ thì nãy nữa, đó là mình cố đuổi ra, nó chịu ra. Thấy không? Rồi đứng cái đặt bây giờ sao mà thấy đuổi ra rồi? Thấy không? Ngày đuổi nó ra rồi, kinh nghiệm của ngài. À, ngày đuổi ra, chứ nghĩa bằng cách nào? Bằng cách lần chuỗi. Lần sơ chuỗi mấy hộ? Sơ chuỗi 18 hộ thôi. Ha, Phật tử mà lần sơ chuỗi mà chuỗi dài đó, ha, là còn hơi mệt. Ha, đó. Mà lần sơ chuỗi 18 hộ thôi, nó gõ. Ha, và chúng ta đi đúng và đánh ngay, đánh thẳng. Ha, đánh thẳng mấy nào đây? Mấy anh đầu tỏ. Ha, mấy đầu tỏ là ai nè? Ha, là 6 căn, 6 thức và 6 trần. 18 hộp chuỗi là tượng trưng cho gì? Là 6 căn, 6 thức, 6 trần là 18 giới. 18 giới phân biệt tức là 18 cái thằng ăn cướp. Nó ăn cướp mất cái chân tâm của mình, nó làm cho mình là xáo trộn tâm tư, phiền não, khổ sầu từ sanh tử luân hồi thì vô lượng kiếp tới hôm nay. Thằng 6 này là liên kết với nhau mà nó quậy. Nó liên kết với nó quậy. Mà chúng ta đánh chết một thằng rồi á, là kể như là phá tan cái sự liên kết của nó. Thấy chưa? Đó, cho nên bây giờ sáu căn mở ra tiếp xúc sáu trần đem vào trong lòng sanh ra sáu thức. Sáu thức này nó quậy làm cho mình nóng chịu không nổi. Nóng là gì mà tới? Tức là khổ, tức là nhiệt não. Nhiệt não là gì? Là những cái buồn bực của tâm hồn nó đốt cháy tâm tư chúng ta. Ha, đó là cái thức phấn phân biệt tham sân si sầu bi khổ não nhân dân. À, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, đó là sáu thức phân biệt. À, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. À, nó tiến xuống sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. À, nó xâm nhập tới sát lợi là nẹt lửa liền. Phải không? Phật tử thấy là hai cặp điện nó nhập nhau làm bóng đèn cháy rồi. Phải không Phật tử? À, như vậy. Hay là hai cặp điện nó chập nhau thành cháy nhà. Nó như vậy. Bây giờ thì sáu căn, sáu thức, sáu trần nó nhập nhau lại. Thế là lục căn, lục trần nhập lại là nó biến thành là sáu thức. Mà sáu thức đó nó tạo ra cái sự phân biệt về con mắt nhìn, về lỗ tai nghe, về là cái mũi ngửi mùi hương và lưỡi nếm hương vị, tai xúc chạm, ý suy nghĩ tưởng, tưởng tư. Và bây giờ nó tạo thành ra hai cái phân biệt là gì? Là tham muốn và sân giận, tức là tham ái và sân giận. Thấy chưa? Đó. Bây giờ khi mà tham ái sân giận mà khởi lên á, đó thì là tạo thành là phiền não, phải không? Thì nó biến hiện thành lời nói và cái hành động của mình, bây giờ gọi là cái nghiệp, hay là nghiệp, thấy chưa? Mà khi là nghiệp rồi á, là từ đó nó tạo thành cái nhân, và cái nhân này tương lai sẽ bị cái quả báo, thấy chưa? Là như vậy. Bây giờ mình muốn đừng bị quả báo sanh tử luân hồi đau khổ ở tương lai nữa, thì bây giờ mình phải dừng cái nghiệp này lại, đó, nghiệp tham, nghiệp sân này đó, dừng lại. Mà muốn tham sân dừng lại á, nó không sanh ra, thì bây giờ chúng ta phải là sao? Đừng cho sáu thức nó sanh ra ở trong mình. Mà muốn sáu thức đừng sanh ra, để đừng có tâm tham và tâm sân, thì chúng ta phải làm sao? Đừng cho sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần. Bây giờ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mình phải đóng lại. Đóng lại, thấy không? À, cái mắt phải nhắm hoài, đừng mở, để đừng thấy. Tai phải là phép cho nó lũng mà nghỉ đi khỏi nghe. Con mắt mình cho nó mù đi, thay khỏi thấy luôn, được không? Được Phật tử, nhắm mình hồn mở thì sao? Khi Phật tử ngồi thiền, tôi nói ngồi thiền đừng mở mắt nghe không? Nhắm mắt ngồi niệm Phật, hồn nó nghĩ nữa. Phải nó quen rồi ý, thấy gì chi nữa, liếc qua liếc lại chi vậy? Sư đi, sư kiểm tra, mặc kệ sư, mắt mở giờ mở mắt là giờ. Người Phật tử lần trước á, ngồi hơi nghiêng mình, chị lấy cây thì gõ lưng cái bà cho thấy vậy cừ. Tôi lo tu có thấy đâu mà cừ, tôi gõ lưng người ta mà thấy cười đó, như vậy đó. Thì là lúc đó có nhất tâm không? Không phải không? Thì đang ngồi tu phải nhắm mắt lại chứ đừng có mở mắt ra, phải nhớ là khỏi thấy ai hết trơn á. Ai làm xung quanh kệ người ta, mình cứ lo niệm Phật thôi. Mình mở mắt ra mình thấy cái tâm mình động cái niệm Phật nào cũng liên tục, thì biết là có quen đi đó, nhớ niệm Phật là nhắm mắt lại à, như vậy. Cho nên bây giờ Phật tử mới thấy rằng sáu căn với sáu trần mình đã cắt cái biệt nó ra rồi nha, không có tiếp xác với nhau thì không sanh ra sáu thức, mà sáu thức không sanh thì tâm được yên, mà tâm yên thì đâu có tạo nghiệp tham, tham sanh sanh khởi, phải không? Đó, như vậy thì bây giờ cái tâm chúng ta mới gọi là an ổn và thanh thanh tịnh. Bây giờ chúng ta đang hành trì cách đó, đó là gì? Là đang niệm Phật, phải không? Nhất tâm niệm Phật để mà làm cho sáu căn sáu thức nó không được là liên hệ với nhau, không tiếp xúc nhau, để không sanh ra tham sân phiền não, để không có tạo nghiệp, là như vậy. Lần lần mình được nhất nhất tâm, cho nên là Đức Di Lặc ông ngồi yên tĩnh, ông ngồi thoải mái. À, bây giờ sáu thằng nhỏ nó cứ chạy ra ngoài, nó muốn vô vô không được nữa. À, tại vì ông đã đủ nó ra rồi, tâm ổng làm chủ rồi, nhờ lần chuỗi 18 hộp đó, phải không? À, biết rõ đây là 18 thằng ăn cướp, cướp mất cái thiên chân của mình, rồi ráng niệm Phật giữ tâm thanh định để mà gọi nó ra khỏi ngoài, đuổi nó ra ngoài rồi. Thì là sáu thằng này nó ra ngoài rồi đó. Ờ, à, đừng thấy nó ngoài nó quậy đó, thấy chưa? Nó quậy quậy không vô, còn thằng ý ở bên trong dễ không được. Phải không? À, phải nhớ là tưởng là sáu thằng mới đúng nha, là lúc tặc. Lục tặc là sáu thằng giặc, sáu giặc có gọi là lục thức á, là như vậy. Bây giờ mình nhất tâm niệm Phật thì lần lần là vậy, tâm mình nó thay đổi đi. Và khi mà chúng ta ngộ tánh A Di Đà rồi, thì cả cái thế giới này đều biến theo cái tánh A Di Đà của chúng ta. Khi mà chúng ta đã hội hội nhập, phải không? Là như vậy. Như bây giờ nó cái chùa tử đang ngủ ngon như vậy thì thế giới xung quanh với mình còn tồn tại không? Tồn tại không? Hết rồi, phải qua tử, là như vậy. Bây giờ qua tử là người thông minh, thì tất cả các chữ của tử nhìn thấy biết rõ không? Chữ gì chứ gì hết không? Tại vì mình đã học rồi, thấy không? Chữ nào mà nhìn cũng biết hết trơn. Còn người mà chưa học á, nhìn chữ như đám rừng biết gì trơn. Thấy chưa? Nói như vậy. Tịnh độ à, Kinh Di Ma nói muốn được tịnh độ trước phải tịnh tâm, tùy tâm thanh tịnh khỏi Phật thắng thanh tịnh. Vậy thì chúng ta muốn được cái cảnh giới xung quanh mình là cảnh giới tịnh thì phải tịnh cái tâm mình trước cái đã, thấy không? Nói cho tao trở lại cái câu nói của đại học, ở trong sách đại học của Phật tử á, đó là dục bình thiên hạ tiên trị kỳ quốc, dục tỷ kỳ quốc tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân tiên tránh kỳ tâm, thấy không? Thế thì năm cái phần này ông Phật tử dạy rất là rõ trong sách đại học á. Muốn bình thiên hạ thế giới này thì trước nhất phải bình cái quốc độ mình cái đã. Quốc độ mình mà thái bình rồi á, mới đủ sức lực mà đi bình người ta. Phải không? Nói như vậy. Mà muốn cái nước mình được bình á, thì làm sao cho cái nhà nhà mình cũng được bình hết. Cái nhà nhà mình được yên hết mới được. Mà cái nhà mình muốn được yên á, thì mỗi người trong nhà cũng đều biết sửa thân hết, là tu thân. Phải không? Là mà muốn mỗi người trong nhà biết tu thân á, thì người này phải hiểu cách để điều chỉnh cái tâm của mình, gọi là chánh tâm. Phải không? Cho nên là chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cái tâm mình yên rồi thì gia đình mới yên, à, người người trong nhà đều yên thì xã hội yên, xã hội yên thì quốc gia thái bình thịnh trị, mới có sức cường thịnh từ đó mới đi bình thiên hạ được, phải không? À, cái đạo Phật là đạo tu, tu tâm, đi ngay cái gốc của mình mà tu mình sửa, phải như vậy. Xưa nay mình phiền não đau khổ là do tâm mình, là tâm quế, tâm dơ, là tâm phiền não, tâm đau khổ, tâm phân biệt, tâm cố chấp, tâm hẹp hòi, tâm ích kỷ, vân vân. Bây giờ mình đã sửa tâm lại, sửa tâm, sửa đến mức độ không còn gì để sửa nữa, là tâm tròn chưa? tròn rồi, Phật tử nó tròn rồi. À bây giờ là tâm mình bây giờ mới sáng lên, là ngọc nhờ lao, ngọc mới rạng ngời, tâm nhờ vừa sửa tâm kia mới ạ, mới bén, phải không? Kim ở kim nhờ vũ, kim kim mới bén. À, người tu hành chứ tập trong kén có buông tơ bao bọc tấm thân, phải không? Như vậy như thế thì trở lại cái câu kinh Chi Ma đó nè, muốn được tịnh độ trước phải tịnh tâm là như vậy. Mình muốn được cái thế giới tịnh độ ở nơi chính bây giờ thì tâm mình phải tịnh trước rồi đã. Thì ngay bây giờ chúng ta hiện tại chúng ta đang tu, đang sửa để tâm mình được gì? Được thanh tịnh, phải như vậy. Tùy tâm thanh tịnh cõi Phật thanh tịnh, tùy cái tâm mình thanh tịnh cõi Phật tịnh nào. Như vậy thì thế giới ta bà này là thế giới là quế độ, mà Đức Thích Ca nhìn đây là thế giới của ngài, thế giới tịnh độ. Nhưng vì mình ở thế giới ta bà này, thế giới Thích Ca Mâu Ni đây là tịnh độ, nhưng vì tâm mình dơ trên thế giới Thích Ca Mâu Ni thành là quế độ, phải không? Bây giờ mình muốn cái thế giới này đồng với cái nhìn giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình đã biến cái tâm mình sao đấy được phát thanh tịnh, phải không? Thì ngay bây giờ mình nhìn cái thế giới này đồng với cái nhìn của Thích Ca Mâu Ni là thế giới tịnh, chứ còn thế giới dơ đó, phải không? Đó, như vậy pháp tu tịnh độ là một môn quyền diệu để đi đến chỗ tịnh tâm, không còn phương tiện nào đặc biệt hơn nữa. Thì cái câu này khi như lão sư cho biết rằng là muốn để tâm mình được thanh tịnh, phải không? Thì không cách nào hay hơn là bằng cách niệm Phật. Bằng cách niệm Phật đó, bằng cách niệm Phật, tức là nhờ pháp môn niệm Phật, nhờ chuyên tâm niệm Phật, chú tâm vào niệm Phật mà chúng ta dễ đạt được nhất tâm, dễ là tiêu diệt được phiền não, và chúng ta dễ đạt được cái thanh tịnh của tự tâm mình, gọi là kiến tánh ha, là thành tựu được cái bổn tâm hộ tánh A Di Đà. Rồi khi mà người nào mà hộ tánh A Di Đà rồi, tức là đã đạt được cái tâm thanh tịnh của mình rồi. Mà Phật tử nên nhớ rằng á, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, mà tánh Phật và tánh chúng sinh đều bình đẳng không khác. Vậy thì cái tâm thanh tịnh của Phật và tâm thanh tịnh của mình ha, Phật tử thấy nó đồng nhau hay là nó khác nhau, nó nhỏ hay là nó lớn? À, nó đồng nhau. Cái tâm thanh tịnh của mình và tâm thanh tịnh của Phật nó đồng nhau, nó không có lớn mà không có nhỏ, tức là bằng nhau. Thanh tịnh của Phật như thế nào thì mình tương lai sẽ được thanh tịnh như Phật vậy. Mà bây giờ mình không thanh tịnh được, à, tâm mình không đồng như Phật là tại vì mình còn bị phiền não, còn bị phiền não, còn bị tâm phân biệt. Mà ngày nào tâm phân biệt, tâm phiền não của mình hết rồi ấy, thì cái tâm mình đã đồng với Phật không khác. Cho nên lục tổ Huệ Năng khi mà ngộ được cái bản tánh rồi, khi mà tổ sư là ngũ tổ truyền đạt cho ngài một cái ý chỉ rồi, ngài ngộ được liền, ngài nói ô, thì ô luôn cái. Không ngờ tâm mình xưa nay vốn chưa từng kinh diệt, không ngờ tâm mình xưa nay vốn hàng thanh tịnh, không ngờ tâm mình xưa nay là vốn tập là trong sáng, không ngờ tâm mình là dung chứa tất cả những nhân dân. À, những cái gì xưa nay ngài tưởng rằng mình không có, ai ngờ rằng nó có sẵn hết, phải không? Thế là tâm mình đồng với tâm Phật, hiểu chưa? À, như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta đạt được cái tâm thanh tịnh của chính mình rồi, thì cái sự thấy của mình nó đồng với cái sự thấy của Phật Thích Ca Mâu Ni, sự thấy của mình nó đồng với sự thấy của Đức Phật A Di Đà, và sự thấy của mình nó đồng với sự thấy của chư Phật mười phương, gọi là tri kiến Phật đồng nhau, phải không? Tri kiến Phật đồng nhau. Có thể nói tóm lại đoạn này á, là cái tri kiến Phật này không phải chỉ có Đức Phật mới có, Đức Phật mới có nha, mà chúng ta có cũng đồng với Phật vậy. Thử thấy chưa? Thấy chưa? Thấy hồi nào? Thôi bị sư phụ gài rồi. À, thấy hồi nào? Biết thôi. Mình biết chứ mình chưa có thấy. Thế mình biết. Qua học hiểu nhiều cái giáo nghĩa đại thừa như vậy á, mình biết rằng mình có cái tri kiến đồng với Phật. Nhưng mà mình có được chưa? Chưa, mình chưa được, phải không? Là bây giờ muốn được phải làm sao đây? Bằng con đường từ từ để được, đó là niệm Phật A Di Đà, phải không? À, vậy thì cái tri kiến Phật nó đang ẩn tàng ở trong chúng ta, nó chưa có điều kiện nó phát huy, chưa điều kiện phát huy. Bây giờ mình muốn cho nó phát huy thì phải làm sao đấy? À, là mình phải niệm Phật A Di Đà thường xuyên. Nhờ niệm Phật thường xuyên nó lột lần lần những cái lớp bụi trần tiền não, phải không? Khi mà lột hết rồi, tới lớp cuối cùng mà lột sạch rồi đó, thì tri kiến Phật tự hiện ra, phải không? Ở đâu hiện lại vậy? Hả? Có phải là nhờ mình lột hết tiền não cái của Đức Phật nó nhập vô, phải không? Phải không? Không, thì nó có sẵn rồi, nó nằm sẵn ở trong á, là mình không có biết, ha, mình chưa có thấy. Mà khi mình đã học được giới đại thừa mình biết, nhưng mình chưa thấy, ha. Bây giờ mình ráng lột lần làm đi từ từ. Bây giờ mà tự thấy chưa quá chưa? Thấy chưa? Ở đây có ai mà thấy chưa không? ngồi đây không thấy là ta chết rồi, chết rồi. Mấy người này là con mắt không sáng rồi, chắc bị cường hết rồi, thấy không? À, thấy hết rồi, ai cũng thấy sư quá rõ ràng hết, phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì Phật tử đấu diện trước sư quá, phải không? Nhưng mà hồi sáng á, hồi khoảng có 7:30 mà tự thấy sư quá chưa? Chưa, còn đang ở nhà. À, có hai con người đang đi trên đường lộ, ở xa đang đi trên đường, mà ở gần mà đang đi ở nhà. Rồi từ từ Phật tử tới chùa, bây giờ tất cả đều thấy sư quá rồi, phải không? Như vậy thì muốn thấy sư quá mới từ từ khởi điểm, từ nhà mà đi. Mình phải là tranh thủ giải quyết từng cái thước của đường đường đi, tức là từ một giai đoạn, từ một thước, hai thước, ba thước, trăm thước, cây số, rồi cuối cùng đến chùa Phước Linh và vô đây giờ này gặp sư quá. À, thấy rõ chưa? Rõ rồi phải không? À, như vậy thì cái sự tu chúng ta cũng như vậy đó. Nhà bước đi lần lần từ một niệm, một niệm là một bước đi trong cuộc đời, đang trên đường về cực lạc. Cứ niệm 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 là cứ đi đi đi, phải không? Đó, niệm hoài niệm mãi là đi nó mau tới. Còn mình niệm niệm rồi nghĩ, nghĩ đã rồi đi, niệm niệm rồi nghĩ, nghĩ cho đã rồi đi. Thế vậy thì chừng nào tới đây? Chừng nào tới mà tới? Lâu, phải không? Nó là thỏ ỷ mạnh mau chân nằm nghỉ, sao bằng rùa lũ phủ bùa bò đi. Mà tôi nhớ câu chuyện đó không? Con thỏ đó thì nó trẻ, nó khỏe, nó chân nó dài, nó nhảy thật là xa, mà đi đua với rùa. À, rùa thì nó lũ phủ, mình nó to mà chân nó cục ngắn à. À, nó bước đi thật là chậm chạp, nó dám mà thắt đua với thỏ. À, con thỏ nó trời ơi, mày mà đua với tao, à, thôi chắc mày chạy trước đó. À, con rùa bắt đầu nó cống sống, nó bò, chết nha. Nó đâu dám nghỉ, nó thân nặng nề như vậy đó mà nó không dám nghỉ, nó nghĩ nó thua rồi sao? Nó không nghỉ ngơi, xong ăn uống gì vậy cho nó bò hoài, bò mãi mà nó càng bò nó càng căng. Rồi giờ nó nhập tâm trong cái điểm đến đấy, cho nên là ở đó không có sợ mệt, không biết mệt thì không đói bụng, một cái thứ nó bò hoài, thẳng đường bò hoài. Rồi con thỏ nó nằm thôi, nó hắt mày đó, mày cứ chạy đi, mày chạy hết ra đi đó, rồi mày cũng tới sao tao thôi, tao nhảy một cái là qua mày liền. À, bây giờ nó kéo cẳng nó ngủ. Làm cái nó ngủ đã rồi, giấc ngon lành cái rồi nó giật mình thức dậy, ủa rồi mất tiêu rồi. Chừng đó bắt đầu là bắt hai giò uống cẳng nó nhảy, nó nhảy không kịp vậy. Ha, nhưng mà nó kịp mà không kịp, mà nó kịp bằng con rùa. Ha, con rùa nó không thèm ngó lại, nó cứ miết tới hoài. Bây giờ bắt đầu nó vừa tới cái gạch ngang là cái đích tới rồi, cái điểm đích đó vừa tới rồi thì con thỏ nó chạy miết mà nó chạy tốc đao luôn, vì chạy hoài không thấy rùa đâu, nó chạy dữ nữa. Ai ngờ thấy rùa tới trước rồi, tới mức rồi nó nhóng hết ra, nó nhảy một cái ha, nó vừa tới con rùa thì con rùa nó chạm bước trước nó có một giây thôi. Thấy chưa? Nó tức ơi là tức. Mà tại sao vậy? Tại vì mình ý, ý mình giỏi, chứ mình tu thủng thẳng, tu từ từ, vừa tu vừa ngủ. Thấy chưa? Còn con rùa nó thấy cái sức của nó, nè, thì nó ráng cố gắng, nó bò chiếc, bò miếng cho nó tới. À, đó, cái bà già nè, cái bà tử chúng ta nè, thấy không? À, đừng có thách với tuổi trẻ. Tuổi trẻ tu dữ lắm, nhưng mà nhiều khi tuổi trẻ cũng hơi bết. Thế mà thấy cái tuổi trẻ là nó già mình còn trẻ, gấp gì tu. Vẫn tại tu giờ đi chơi, còn già thì sắp chết tới nơi rồi, phải không? Ráng siết ráng biết tấu này chắc quèo, phải không? Như vậy thì đó cho vui vậy thôi. Cái câu chuyện giữa thỏ và rùa đó, để cái lại thách tấn, để mà cảnh tỉnh những người nào mà ỷ lại sức mình mà không cố gắng tranh thủ thời gian để mà nó tu, nó như vậy. Có người kia tới gần sức yếu, nhưng mà do sự cố gắng phấn đấu mà họ thành công sớm. Thế chứ, nó như vậy. Thỏ ỷ mạnh mau chân nằm nghỉ, sao bằng rùa lũ phủ bỏ đi. Vì là pháp môn tịnh độ là pháp môn quyền diệu. Thế chứ quyền diệu là hay khéo vô cùng, hay khéo vô cùng, phải không? À, tuy rằng niệm Phật nó đơn sơ thật, có 6 chữ A Di Đà mà thôi, không cần suy nghĩ gì nhiều, không cần quán chiếu gì cho nó mệt, phải không? À, không cần học kinh học pháp gì cho nó mất công, à, mà tối ngày lâm râm 6 chữ A Di Đà được rồi. Cho nên nhiều Phật tử lớn tuổi đấy, cho nên tử lớn tuổi như trẻ tuổi thì xích lệ học thêm nhiều, còn Phật tử lớn tuổi thì nó thôi, thấy bà mấy ông lớn tuổi rồi khỏi cần học nữa, tôi nói khỏi cần học nữa mà chỉ cần nghe thôi, Phật tử nghe tôi nói không? Khỏi cần học nữa mà chỉ cần nghe thôi, mình học bằng cách nghe. Chứ mà không bằng cách là bài vở mà đọc thì nhìn ngắm mà nhớ thuộc lòng. Thôi khỏi đi, dẹp này qua bên đi. Mình tranh thủ thời gian có duyên được nghe, à, được nghe để hiểu biết thêm nhiều các kinh nghiệm truyền đạt các bậc thầy, vì áp dụng và lo niệm Phật. Sau khi nghe rồi lo tu, chứ không đọc nữa. Bây giờ mình đỡ khỏi cần tụng kinh nữa. Nó thiệt đó, nó thiệt mà nữ nha. Chứ không phải là mình nói là tụng kinh là cái pháp là không hay, không phải như vậy. Tụng kinh là pháp rất hay, nhưng mà nhớ Phật tử lớn tuổi ngay bây giờ không còn thích ứng nữa. Thế mắt đã mờ, lưng đã mỏi rồi, chân cũng mở được, ngồi lâu không được, mà cố gắng ngồi lâu xanh dễ sinh bệnh. Con mắt mờ mà ráng nhướng nó dễ bị mờ nữa thêm nữa, phải không? Đó. Nhất là mấy bà ở nhà nghèo dùng đèn dầu đèn cầy leo lét á, nhướng nhướng giết mù luôn, phải không? Còn đèn điện đỡ chút, nhưng mà dù đèn điện đèn cầy cũng thế thôi, già rồi dùng cách tung cho nó dễ và phù hợp, phải không? Là chỉ nhớ Hai Di Đà đủ rồi. Ha, bây giờ thay vì giờ tụng kinh mình ngâu lại mình nhắm mắt niệm Phật, thấy nó khỏe hơn không? Khỏe không? Khỏe hơn mà thành công hơn, chắc chắn hơn, bảo đảm hơn. Phải không? Vậy không chịu cứ tách kinh cho tụng hoài, mắt mớ tụng cho nó mệt. Phải không? Đức Phật đâu có dạy người già chim tụng kinh đâu, phải không? Ngài không nói cho nó già trẻ chứ, mà kinh nghiệm của sư á, cho nó tự nghe già đừng có tụng kinh nữa, ha, mà lo niệm Phật đi. Tại nó Pháp Hoa hay lắm chưa, để con ráng tụng. Thời ơi, tụng thời Pháp Hoa để tụng niệm sao tụng một thời niệm Phật. Thấy không? Hai cái nào lợi hơn? Cái nào lợi hơn? Niệm Phật lợi hơn không? Thấy không? À, chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, tối ngày lo niệm Phật không? Thì nó mau đến nhất tâm hơn. Đó, thấy chưa? Đó, thành ra thôi. Khỏi tụng Pháp Hoa nè, khỏi tụng trì chú lăng nghiêm, lăng nghiêm vậy chứ. Thấy không? Là chỉ lo niệm Phật rồi thôi. Phật là vua chú rồi. Thấy không? Sáu chữ A Di Đà là Phật chú. Phật chú là vua chú, không còn chú nào bằng nữa chứ. Thấy không? Tự thấy không? Đó, thành ra thôi. Tự nhất tâm niệm Phật, nhờ nhất tâm niệm Phật như vậy đấy, sáu chữ nó gọn, nó dễ tu mà mình dễ liên tục được đó. Thấy không? Và nó công đức rất là lớn, và công năng phù thoáng đoạn phiền não rất là nhanh. Cho từ chỗ đó cho mình lột hết bụi trần phiền não, tâm thanh tịnh mình được sáng ra, tức là mình thấy được tánh A Di A Di Đà. Bây giờ gọi là kiến tánh, phải không? Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, phải không? Đó, như vậy khi qua nở ra rồi là chúng ta thấy Phật liền, phải không? À, Phật ở đâu vậy? À, Phật tâm Phật tánh của mình là tánh A Di A Di Đà. Như vậy, vậy thì pháp tu tịnh độ là một môn quyền diệu, dễ đi đến chỗ tịnh tăng, không còn phương tiện nào đặc biệt hơn nữa. Đó là cái câu trả lời của cái câu là hỏi những kẻ còn trễ nó tình mê, chưa lìa nghiệp quế, làm sao thanh tịnh. Ở đây trả lời rằng là do nơi nhất tâm niệm Phật, câu niệm Phật, pháp môn niệm Phật là phù thắng duy diệu, đưa đến cho mình một cái hành động niệm Phật sẽ sớm đoạn được tình mê, dứt đi nghiệp quế và dễ đạt và có tâm thánh, tâm thanh tịnh. Ở đây chưa? Ở như vậy. Bây giờ cái câu thứ 7 hỏi rằng về phần đại khái của pháp môn tịnh độ tôi có thể nghe được chăng? À, đây là phần rất là đặc biệt. Ngài hỏi rằng là về phần đại khái là gọn thôi mà quan trọng. À, đại là lớn, khái là thức, nó đại khái tức là nó đơn giản mà nó quan trọng của pháp môn tịnh độ tôi có thể nghe được không? Ông giờ muốn hỏi Ngài Thí Như Đại Sư rằng xin hãy giảng lược cho tôi nghe cái đại khái là đơn giản thôi mà rất là quan trọng có một tình độ cho tôi nghe được không? Câu này còn nó khó chứ, nghe thì đơn giản thiệt nhưng mà giải bài phải là chuyện dễ đâu nha. Đơn giản mà để là nó quan trọng đó gọi là đại khái. Ngài Thí Như Đại Sư trả lời rằng tịnh độ nguyên không chi tu nè, tu nhân bởi mê lầm mới có. Nó tịnh độ nguyên không chi tu, tu bởi do mê lầm mới có. Cái thế giới tịnh độ tâm của chúng ta nè, nguyên là khởi đầu của nó, không có cái sự tu, không có sự tu. Tại vì sao vậy? Tự tánh chúng ta vốn hàng thanh tịnh rồi tu gì nữa, thấy không có tử? À, thấy chưa? Bây giờ từ đây á, tịnh độ nguyên không chi tu, thấy không? Nó tịnh độ là cái tâm tịnh của chúng ta, cái mảnh đất tâm thanh tịnh của mình nguyên không có tu, tại vì nó tự có rồi. Thế cái thế giới tịnh độ trong tâm chúng ta nó đã có rồi, nhưng mà bây giờ mình chưa thấy nó, chưa sống được với nó, mà muốn sống được cái nó để thấy nó thì làm sao đây? Mình mới tu. Phải không? Muốn được vậy là phải tu mới được. Nó tịnh độ nguyên không chi tu, mà tu là nhân bởi mê lầm phải có. Bây giờ mình còn mê, mình chưa tỏ ngộ tánh thanh tịnh của mình, bây giờ mình mới tạo cái nhân tu. À, phải không bà tử? Bây giờ bà tử thấy cái tánh mình chưa? Chưa phải không? Biết không? Biết. À, thấy rõ nha, thấy chứ biết rồi, bằng việc cái rõ ràng nha. À, mình chưa có thấy được nhưng mình biết được, phải không? Mình biết được ở trong mình có cái tánh thanh tịnh, có tánh thanh tịnh sẵn rồi. Mới nói là tịnh độ nguyên không chi tu thì nó có sẵn rồi, thế nó có sẵn rồi, nhưng mà mình chưa thấy được, nghĩa là mình chưa có ngộ nhập được. Cho nên bây giờ muốn ngộ nhập thì sao đây bao tử? Là mình phải tu. À, bởi lấy cái câu thứ hai là nhân do tu hành mới có, phải không? có là gì là được. Đó, như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta đã biết rằng trong mình có tánh thanh tịnh tịnh là tánh A Di, A Di Đà đồng với tánh Phật. Ha, bây giờ để đạt được tánh đó, bây giờ mình khởi đầu bằng cái gì? Bằng nhân tu. Đó, phải không? Bây giờ tất cả chúng ta đang khởi nhân tu nè. Để như vậy, đi từ từ để đi vô, đi sâu vào để thành tựu và thấy được cái tánh A Di Đà của mình, phải không? Đó. Tịnh độ nguyên không chi tu, tu nhân bởi mê lầm mới có. Pháp môn vẫn không cao thấp, cao thấp là do căn tánh mà phân. À, cao thấp là do căn tánh mà phân. Vậy thì ở đây cái pháp môn của Phật á, không có pháp nào cao, pháp nào thấp cả. Bạn nghe rõ nha. Pháp môn của Phật không pháp nào cao, pháp nào thấp cả. Nhưng mà tùy căn cơ mà có cao có thấp mà thôi. Đó, phân ra. Người nào mà phiền não nhiều thì tu cái pháp này nè, à, là pháp thấp. Người nào phiền não chung chung là tu pháp này nè, pháp bậc trung. Người nào phiền não ít, pháp ít thì tu pháp này là pháp cao. Hiểu chưa? Thế bây giờ mình mới là chưa biết chữ thì vào lớp nào đây bà tử? Vào lớp 1. Phải không bà tử? Bây giờ mình giỏi chữ rồi, à, mình học được là tốt nghiệp được cấp 1 rồi, lên đâu? Lên cấp 2. Mà xong cấp 2 rồi lên đâu? Lên cấp 3. Phải không? Đó. Bây giờ cấp 3 đã xong rồi, mình đậu được tú tài rồi, xong cái lớp cử nhân nó chuẩn bị rồi. Bây giờ mình ra trường mình làm gì vậy? Làm gì? Làm thầy giáo. Giờ đi dạy lại, phải không? Phải như vậy. Cho nên bây giờ mà tự thấy nè, pháp môn Phật pháp nào cũng dạy mình đến cái chỗ thành công là bằng nhau, thành công bằng nhau. Cho nên pháp môn không có pháp nào cao thấp cả. Thiền cũng vậy, tịnh độ cũng vậy, mà giáo cũng vậy, mà mật cũng vậy. Mật là trì chú đó, giáo tức là vậy, tức là trì kinh, ha? Mà niệm Phật là niệm Phật A Di Đà, tham thiền là thiền quán tưởng như vậy. Cho nên bốn cái pháp tu này, thiền, giáo, luật, mật, tất cả gì mật tịnh, mật giáo gì đó, tất cả pháp môn Phật dạy đều đi đến cái chỗ đồng nhau là gì? Là kiến tánh A Di Đà, là trở về tự tánh thanh tịnh của mình. Mà đạt được tánh này thì mình đồng với Phật không khác. À, nó cao cái bằng vậy là pháp môn vẫn đồng nhau. Nhưng mà tùy căn cơ trình độ của mình mà ứng dụng cái pháp nó có cao có thấp. Chỉ là cao thấp do mình, phải không? Do mình chứ phải do là cái pháp. Vậy thì ai nói là pháp của cao, cái pháp của anh thấp, vậy là người đó đúng hay sao? Vậy thì bây giờ bà tử nghe ai nói tôi tu thiền cao, tịnh độ thấp là người đó chật lắm, phải không? Đó. Vậy nhưng mà người này họ tu niệm Phật, phải không? Nhưng mà họ tu trên cái pháp môn theo cái trình độ cỡ nào? Bây giờ họ tu là quyền pháp, tại vì trình độ họ thấp, cho nên họ tu theo quyền pháp, phải không? Bây giờ trình độ bậc trung, họ tu theo là phương tiện pháp, mà trình độ họ là bậc cao, họ tu theo là gì? Là thật pháp. Vậy thì người tu trình độ là tu cái pháp cao pháp thấp. À, cái này là cái pháp cao của trình độ. Pháp cao, pháp tối thượng thừa trình độ là gì? Tức là thật pháp. Họ đang quán chiếu để mà trực gì? Trực chỉ vào tánh A Di Đà để ngộ tánh A Di Đà mà thành Phật hiện tiền. Đó, đó là trình độ bậc cao. Còn giờ người tu thiền đại thừa thì họ đi vào thẳng vào tâm, nó chính tánh thành Phật, đó là bậc cao có tu thiền, phải không? Như vậy thì pháp tu của chỗ thiền nó rất là cao, và pháp tu tịnh độ này nó cũng rất là cao. Vậy thì cái cao tịnh độ, cái cao của thiền, hai cái cao nó đồng nhau, tại vì đồng để kiến tánh A Di A Di Đà, hiểu chưa? Đó, nhưng mà phương tiện để cho hợp căn cơ thì nó có theo tùy duyên, theo tâm và cái hoàn cảnh trình độ của người, mà pháp này nó hạ xuống, hạ xuống theo trình độ mà nó cho thấp, thấy chưa? Tại vì là pháp không có cao thấp, mà tùy theo căn cơ trình độ mà nó có chỗ là như thế này, như thế kia, nó sai biệt nhau là như vậy. Vì chúng sinh căn cơ sai biệt nên pháp tu cũng có nhiều, tóm lại có ba cái quán tưởng, ức niệm và chúng hành. Bây giờ ngài mới đưa ra ba cái vấn đề quan trọng đại khái của một trình độ chúng ta. Thứ nhất là gì? Là quán tưởng. Thứ hai là ức niệm, và thứ ba là chúng hành. Thì bây giờ gần hết giờ rồi ha. Thôi bây giờ chúng ta bước qua cái phần quán tưởng này, phải không? À. Thứ nhất là quán tưởng. Quán kinh dạy, tức là kinh Quán Lượng Thọ nó dạy rằng chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh, cho nên khi tâm các ông tưởng Phật thì tâm ấy gọi là chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy là Phật, tâm ấy là Phật, biển chánh biến tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các ông phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật A Di Đà À, đây là một đoạn đầu tiên của cái phần đó là quán ở. Ở đây Phật tử nhớ rằng quán ở đây đó là nhìn Đức A Di Đà mà quán nha. À, ở đây cũng nói là nhìn Đức A Di Đà mà quán nha. À, chúng ta thường nghe nói là tu niệm Phật mà nó là quán ở, là chúng ta nhìn Đức A Di Đà quán, quán từ nét đẹp của tướng của Đức A Di Đà. Ở chỗ này không nói như vậy nha. Là chút nữa hợp đây cho thấy nè, phải không? Đức A Di Đà chúng ta có 33 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tự nhìn Đức A Di Đà mà đẹp không? Đẹp không? Rất đẹp, phải không? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta có tướng tốt nào? Không có tướng nào, tướng xấu tướng con, không có tướng nào tốt hết. Chúng ta có vẻ đẹp nào? Không đẹp luôn đó hả? Không có vẻ đẹp nào chứ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật mình không có tướng nào chứ. Phật tử nhìn bà Như có tướng nào? Không có tướng nào. Cái này bà nhắm mắt, bà thiền định rồi kìa. À, nghe bà Như, bà nhìn Đức Phật Di Đà bà có tướng tốt nào không? Hả? À, có không? Không, không có tướng nào hết trơn. Bà nghe tiêu hóa bây giờ nghe nữa, nhìn Đức A Di Đà nhìn lại mình để mình soi gương lớn nhìn nè, mình không có tướng nào đẹp như Đức A Di Đà. Phật tử thấy tướng quá đẹp không? Đẹp phải không? À, đẹp hơn Phật tử thôi. Chứ là thực ra là không có đẹp như Đức A Di Đà đâu. Tiêu hóa mà đẹp là soi với bà Như bà Lạc đó, phải không? Chứ là soi với ông Thiện Thắng, Thiện Quảng, Thiện Phúc á. À, nhưng mà so với mình đắt đẹp hơn chưa à? Nhưng mà thôi thì chúng ta thấy rằng á, mỗi vị Phật đều có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. À, còn chúng ta là phàm phu như mình đây là không có một tướng tốt mà cũng không có vẻ đẹp nào. Tại vì công đức trí đức hạnh đức chúng ta chưa có đầy đủ viên mãn, cho nên chúng ta chưa được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này. Mà tất cả vị Phật nào khi mà thành Phật rồi là tròn đủ là Như Lai đức tướng. Đang đức tướng 80 vẻ đẹp, 80 vẻ đẹp là 32 tướng, tướng tốt cả. Quán kinh dạy chư Phật Như Lai là thân pháp giới. Chư Phật Như Lai là thân pháp giới. Nói chư là nhiều vô số kể chung. Tất cả chư Phật đều là có cái thân pháp giới. Thân pháp giới là thân gì Phật tử? Không phải là cái thân này. Cái thân chúng ta đây là gì? Là nghiệp báo thân. Hay gọi là báo thân, nghiệp báo thân. Thân này là do nghiệp báo mà sanh ra. Thấy không? Đó, nghiệp mình kiếp trước như thế nào, kiếp này mang cái thân này. Mà cái thân mình ở đây là thân con người Việt Nam. Còn nếu mà cái nghiệp báo thân mình á, mà con người Mỹ á, nó khác. Ngữ nó khác, người Châu Phi, Congo nó khác. Thấy không? Nó như vậy. Mà cái nghiệp báo thân người Việt Nam, da vàng, mũi tẹt, chung chung có, lùng lùng có. Thấy không? Nhưng mà người Mỹ cao, phải không? Người Úc, người Anh rồi đó, rất cao. Mũi nhọn, trắng đẹp, da hồng hào, phải không? Đó, còn qua Châu Phi á, phải không? Phật tử thấy sao? Đen thui phù đùi xuống, phải không? Phật tử thấy cha kem hi nót á, phải không? Cầu lộ da đen thui mà răng cái cánh nhất, cười một cái nhìn thấy hết hồn hết vía luôn. À, là như vậy. Còn bây giờ cái nghiệp báo thân của một con người ơi, phải không Phật tử? Nó sao Phật tử? Nó vừa giống nửa người mà nửa thú, phải không Phật tử? Nó giống nửa người nửa thú, đó. Nhân dân đại khái như vậy. Còn bây giờ Đức Phật chúng ta có cái báo thân của ngài là do công đức, hạnh đức, trí đức tu tập mà nên, cho nên có những cái tướng hảo. Ha, tướng hảo như vậy. Nhưng mà Đức Ca Mâu Ni chúng ta có cái báo thân là khi mà sanh ra mang cái thân ở người Ấn Độ thì có cái thân nó như thế nào có thể cũng như mình thôi, nhưng mà cái dân Ấn Độ cho nên là da hơi sập đen, nhưng mà ngài có nước đen bóng đặc biệt, nó rất là tướng hảo, phải không? Đó là như vậy. Còn những người khác cái tướng không bằng Thái tử Siddhartha lúc sanh ra thì vẫn lên, đó là Đức Phật Ca Mâu Ni chúng ta đó. Chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh. À, vậy thì cái thân pháp giới này của Đức Phật chúng ta đang nói vậy là cái thân gì? Là cái pháp tánh thân của ngài. Thân pháp giới là cái pháp tánh thân. Cái thân ngài nó lớn cả cái pháp giới bao la. Pháp giới cỡ nào là thân của ngài cỡ đó, biết chưa? Pháp giới là nói là chúng ta tạm ví dụ như không gian vô tận, không gian vô tận. Và trong không gian nó dung chứa tất cả sơn hà đại địa của 10 phương thế giới nằm ở trong này. Vậy thì hư không bao nhiêu, hư không thế giới bao nhiêu thì cái thân của Đức Phật là vậy lớn, là vậy lớn đó, thân Phật là vậy lớn đó, thấy chưa? Vào trong tâm của tất cả chúng sinh là chúng ta, nhưng mà cái thân pháp giới đó nằm ở trong tâm của mình, nằm tâm của chúng ta. Mà tưởng tượng tưởng nổi không, tưởng nổi không, sao không nổi? Trời ơi, cả sơn hà đại địa nằm trong đầu từ cái kim này, tin không, tin không? Sao mà tin? Cô Hải tin rồi kìa. Tại vì chỗ là Hải mà, Diệu Hải là cái biển quyền diệu mà, trí tệ là như là biển quyền diệu, mênh mông thông rõ hết. Vậy thì tất cả 10 phương thế giới nằm trong cái đầu kim nhất này, tin không? Đầu hũ kim nhỏ tin, đầu kim nhất tin không? à, điều nằm trong gì? Đầu cây kim. Đó, thấy thấy không tên? Ở đây nói rằng đầu người của pháp giới nằm trong tâm mình, không tên. Ở trong tâm chúng sinh, tâm sinh bự hay nhỏ vậy? Nó chắc là bự hơn cây kim chứ. Nhưng mà mình không tin đầu cây kim sao tin nổi? Ở đây nói rằng là gì? Trong tâm chúng ta nó đồng với là cái tâm của Đức Phật mười mười phương. Tại vì chúng ta còn mê thì nó có tâm mình nhỏ xíu à. Đó. Nhưng mà khi chúng ta ngộ tánh thanh tịnh của mình rồi thì hỏi cái tánh thanh tịnh của mình đó, nó đồng với cái tánh của Phật không? Nó đồng, thấy không? Như vậy thì mười phương pháp Phật thì nằm ở trong cái tánh thanh tịnh của mình đó, nằm trong cái tánh thanh tịnh của mình đó, nằm trong đó rồi. Thế nên bây giờ Đức Phật mới nói nè, là cho nên chư Phật Như Lai là thanh pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Phải không? Chư Phật Như Lai đều ở vào trong tâm của mình á. Phải không? Tại vì cái tâm mình bằng cái tâm của chư Phật mười phương, mà chư Phật mười phương à, nó là nằm ở trong tâm của mình. Vậy đó chưa? Đó, cho nên cái tâm mình không phải nhỏ, nó lớn đông giữa là hư không, đông với Phật vậy. Cho nên dung thông với nhau. Mình ở trong mười phương chư Phật, mười phương chư Phật đều đồng ở trong tâm của mình. À, nó giao không nhau như vậy đó. Cho nên mới nói rằng là mười phương chư Phật đều ở trong tâm tưởng với chúng sinh. Mình tưởng Phật là Phật ở trong mình, mình không tưởng là có không? Có không? Không. Phải không? Tâm thanh tịnh, phải không? Thì mười phương chư Phật đều ở trong đó. Khi mình tưởng Đức Phật, Phật ở trong ta. Mình không tưởng Phật thì Phật không có ở trong ta. Khi mình tưởng Phật là tâm mình đồng nhất với Phật, đồng nhất với Phật thì mình với Phật giao thông nhau và đồng nhau. Nó đồng nhau nên hòa nhau, nó hòa nhau nên ở trong nhau. Phải không? Nói như vậy. À, thì đó là cái đoạn đầu tiên mà ta trình bày cho bác sĩ được nghe. Thôi bây giờ chúng ta ngừng ở đây nha. Vì sao đọc tiếp đoạn này rất là dài. Thôi thì đã 10 giờ 10 phút rồi, thời gian lặng lẽ thôi. Trải qua một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng ta học được cái bài học đầu tiên của chúng ta ở nơi tinh độ quyết nghi này, ở qua cái bài số 5, số 6 và số 7, bắt đầu bài số 7. Vì sao chúng ta sẽ học tiếp. Sau là chương trình học thuộc văn ca chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ tạm dừng. Thì đứng dậy cho hội lượng thông tin. Từ từ đứng dậy nha. Rồi, thì nghe lên tôi, từ đứng dậy.